Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng có ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ, ngay lúc ấy miệng lưỡi ông lại mở ra. Ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa, láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Đó là lời Chúa. Chúng ta đang sống trong những ngày cận kề của biến cố Giáng sinh. Vì vậy hai khuôn mặt được nhắc đến nhiều nhất chính là hai tâm hồn đón chờ Chúa đến cách rõ nét nhất. Chính là Đức Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả mà chúng ta vừa lắng nghe trong bài tin mừng hôm nay. Bài tin mừng hôm nay kể về niềm vui của hai ông bà Zacharia trước biến cố hạ sinh của Thánh Gioan Tẩy Giả. Nhưng đằng sau niềm vui khôn tả đó là nỗi tủi nhục đè nặng trên cuộc đời của hai ông bà trong cảnh hiếm muộn và không con. Hiểu được nỗi tủi nhục đó, chúng ta mới cảm nhận được niềm vui khôn tả của hai ông bà bây giờ và lúc này. Sự hiếm muộn trong bối cảnh đất nước Do Thái từ bấy giờ không chỉ là những áp lực về mặt xã hội và tôn giáo bên ngoài, mà còn là những áp lực đến từ chính nhận thức của con người, khi họ luôn sống trong mặc cảm tội lỗi là bị chính Thiên Chúa trừng phạt. Kinh nghiệm của tổ phụ Abraham cho chúng ta thấy rõ điều đó. Bà Sarah, vợ tổ phụ Abraham, vì nỗi tủi nhục của một kẻ hiếm muộn không con, bà đã tìm mọi cách để tổ phụ Abraham ăn nằm với người tớ gái của mình. Không chỉ để kiếm một người con nối dõi, mà còn để thoát khỏi mặc cảm của một kẻ tội lỗi bị chính Thiên Chúa trừng phạt. Hiểu được như vậy, để chúng ta cảm nhận được tâm tình của ông bà Zacharia bây giờ và lúc này. Dù luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, nhưng dường như bầu khí gia đình của ông bà vẫn luôn bị bao phủ một nỗi buồn nào đó, vì hai ông bà hiếm muộn và không con. Để bây giờ và lúc này, niềm vui như được vỡ òa trước sự sinh hạ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Không chỉ là niềm vui cho ông bà Zacharia, mà còn là niềm hy vọng cho cả dân tộc Israel, khi lời tiên báo của ngôn sứ Isaiah về sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế cách đây hơn 400 năm bây giờ bắt đầu được thực hiện. từ kinh nghiệm thực tế của gia đình Zakaria. Chúng ta được mời gọi nhìn lại hoàn cảnh thực tế của các gia đình ngày hôm nay. Các gia đình Kitô giáo ngày hôm nay cũng đang phải đối diện với những thách đố như vậy. Thách đố đến từ bên trong và đến từ bên ngoài. Thách đố đến từ những khó khăn trong đời sống gia đình, khó khăn về kinh tế, khó khăn trong cách giáo dục và đối thoại với con cái. Nhưng thách đố lớn nhất của các gia đình ngày hôm nay chính là những trào lưu đang phá hủy nền tảng, bản chất và cấu trúc sâu xa nhất của gia đình. Đó là những trào lưu ủng hộ việc phá thai, ly dị và hôn nhân đồng tính luyến ái đang lan mạnh và phát triển ngày hôm nay. Đứng trước những thách đố đó, vậy đâu là điều làm nên sự khác biệt, đâu là điều làm nên sự độc đáo giữa một gia đình Kitô giáo và một gia đình cơ bản bên ngoài xã hội? Khi suy niệm câu chuyện gia đình của ông bà Zakaria trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận ra được rằng điều làm nên sự khác biệt và độc đáo đó chính là niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa và một đời sống cầu nguyện cách sâu xa. Vì vậy, xin cho gia đình của mỗi người chúng ta cũng có một niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa và một đời sống cầu nguyện cách sâu xa như vậy. Để trong mọi biến cố của cuộc sống, gia đình chúng ta nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa hơn là tính toán theo cách riêng của chúng ta. Xin cho gia đình của chúng ta luôn có niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa và có một đời sống cầu nguyện cách sâu xa như vậy, để trong đức tin chúng ta biết đón nhận con cái như một quà tặng của Thiên Chúa. Để trong đức tin chúng ta biết nuôi dưỡng và giáo dục con cái theo đường lối của Thiên Chúa. Và cuối cùng, để trong đức tin chúng ta tìm được sức mạnh giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn, thử thách trong đời sống gia đình. Để gia đình chúng ta mãi mãi là một gia đình có Thiên Chúa hiện diện. Đó là ý nghĩa mà giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm khi lắng nghe bài tin mừng hôm nay. Để mầu nhiệm nhập thể mà chúng ta sắp cử hành, mầu nhiệm của Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta, sẽ luôn hiện diện trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta và trong mọi tương quan xã hội của mỗi người chúng ta. Amen.